阿弥陀佛，
阿弥陀佛。
Hôm qua chúng ta đang nói đến cái chỗ nhân duyên, hôm nay chúng ta xin tiếp tục nói đến nhân duyên quả báo. Cái quả báo là kết quả của cái nhân và duyên, cho nên chúng ta không lo làm cái quả báo mà phải lo làm cái nhân và cái duyên. Người có cái nhân tốt mà không gặp cái duyên thì cái nhân nhiều khi cũng phải luống qua. Chúng ta đang xây dựng cái đạo tràng này chính là tạo cái duyên cho cái nhân tốt của chư vị đồng tu đâm hoa kết trái. Có cái duyên tốt mà cái nhân của chúng ta không tốt thì cái duyên này cũng trở nên vô hiệu lực. Cái nhân thì chính mỗi người phải tự lo lấy, không ai có thể lo được cái nhân của chúng ta. Cái duyên thì chúng ta kết hợp lại đây để mà cùng nhau niệm Phật, khuyến tấn tu hành. Rồi đến cuối cùng, khi một người đồng tu, bà con, những người có duyên mà sắp lìa bỏ cái bao thân này, ta đến hộ niệm cho họ. Đó là cái duyên của chúng ta. Còn tất cả cái nhân, chính mỗi người phải làm đây. Chúng ta đi tu là tạo nhân, xin cố gắng tạo cái nhân cho nó trọn vẹn, đầy đủ. Hôm qua chúng ta đã xác định rõ cái nhân niệm Phật là gì. Đơn giản, dễ dàng, rốt ráo, liệu giáo luôn. Chính là cái niềm tin vững vàng, chính là cái sự phát nguyện tha thiết, chính là chuyên trì câu A-di-đà Phật. Người nào làm được đúng ba cái điểm này, tức là cái nhân viên mãn tròn đầy. Nếu cái nhân đó mà gặp cái duyên, tức là gặp cái đạo tràng chuyên tu tịnh nghiệp, ngày ngày khuyến tấn nhắc nhở, rồi chuẩn bị hỗ trợ từ bây giờ cho đến cái ngày lâm chung, được chư vị đến hộ niệm cẩn thận đưa tiễn cái người đó, nhất định vượt qua sanh tử luân hồi, nhất định vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó chính gọi là quả báo. Cho nên người tu hành không lo tới cái quả báo mà hãy lo làm cái nhân. Làm cái nhân rồi thì ở cái đạo tràng này là có cái duyên, chúng ta hợp lại, chỉ cần nhân duyên hợp lại là thành đạo. Khi mà nhắc đến những cái lời mà hôm trước của Bác Phẩm đưa ra, có tới 10 cái trường hợp mà người tu hành niệm Phật không được vãng sanh. Khi mà đưa ra những lời đó, chúng ta đã nhắc nhở rồi, một câu A-di-đà Phật dánh trọn vẹn 10 cái trường hợp đó. Những cái người mà bị 10 cái trường hợp đó cản trở là tại vì họ không có cái duyên. Cho nên Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói, tất cả đều do duyên là như vậy. Ví dụ tiêu vị đồng tu tu hành rất là tinh tấn, nhưng mà không có cái duyên của những người hỗ trợ trong những cái giờ phút mà mình sắp sửa lìa bỏ báo thân, thì tại vì nghiệp chướng trong nhiều đời tốt nghiệp quá lớn, nó hiển hiện về, gọi là nghiệp khổ cộng tử nghiệp quá mạnh, nó hành hạ thân xác rã rời, nó hành hạ cái thân thể đau đớn, hành hạ luôn cái tâm thần mê màng bất tỉnh. Chính vì vậy mà một người dù có cái nhân rất là tốt nhưng mà gặp cái duyên chưa tròn, nghĩa là không có ai bảo vệ cho để giữ vững cái lập trường tiến hành luận đầy đủ, trong lúc xả bỏ báo thân bị báo nghiệp quan gia trai chủ nghiệp khổ báo hại, làm cho người đó cũng đành phải luôn qua. Chính vì vậy mà chúng ta kết hợp được một nhóm nhỏ nhỏ như này, chỉ còn mong muốn nhỏ nhỏ thế này, tôi cũng còn mong nhiều, tại vì càng nhiều càng lộn xộn, càng nhiều càng khó tu lắm. Mong rằng là khi cái đạo tràng này thành lập ra, khoảng chừng 20 người là bắt đầu đóng cửa. Nếu 21 người thì người 21 đó phải là người nhất định quyết một lòng một dạ chuyên tu mới bước vô đây, còn không thì chúng ta không dám mời. Nhất định phải chuyên tu, nhất định một đường mà đi, nhất định gìn giữ cái nhân của là nhân tịnh độ vững vàng, rồi cái duyên tịnh độ vững vàng, để cho 20 người, 21 người này đi về Tây Phương theo đúng cái lời huấn thị của Ngài Ân Quang Đại Sư. Một đạo tràng thành tựu là một đạo tràng tiến đưa người bán sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là một cái đạo tràng cho hàng vạn người lui tới. Cho nên chúng ta theo đúng cái chỉ thị của Ấn Quang Đại Sư, nhất định là phải chuyên tu. Còn những người chuyên tu, còn những người quyết định đi về Tây Phương để mà thành tựu đạo quả. Kinh nhân nên là nói chỗ chính hành nguyện, thì xin củng cố nhắc nhở, phải tin tưởng cho vững, đừng có nghi ngờ. Hôm nay mình nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, tôi nói về vấn đề hộ niệm mà lại cứ nhắc cái chuyện này, là sở dĩ tất cả những người niệm Phật mà sau cùng rồi mất phần thân chính là do cái điểm này, là cái điểm đầu mối nhất, cái niềm tin không vững, là cứ tưởng rằng là không có cái cõi tịnh độ, tưởng là A Di Đà Phật chẳng qua là cái ngụ ngôn hay là cái gì đó để mà khuyến tấn cho người ta làm thiện làm lành, cứ tưởng rằng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không nói cái kinh A Di Đà, không có cái kinh Vô Lượng Thọ, dùng nghiệp để mà khuyến tấn người ta làm thiện làm lành mà thôi. Một cái ý niệm này sai lầm, rất nhiều người tu hành giả mà vẫn sai lầm điều này. Tuần sau tôi đưa những cái trường hợp khác, quý vị sẽ coi mà thấy mà tự hiểu lắm. Chúng ta phải có niềm tin vững vàng, nhất định có cái gọi là cánh giúp Tây Phước Cực Lạc rõ rệt, mà báo thân ở đó, chứ quả báo ở đó nó vĩ đại, nó trang nghiêm dữ lắm. A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng luôn, bạch hào uyển chuyển ngũ tu chi cám một trường thanh tứ đại hải. Cám một trường thanh là cái tròng mắt, cái tròng xanh, tròng mắt của Đức A Di Đà xanh đó, nó to như ngực bốn cái biển lớn vậy. Quý vị, hôm trước mình nói cái cây gốc cây bên cõi Tây Phương được cái gì, cái quả đất mà gắn trên cái gốc cây của Tây Phương thì giống cái cây đó mà nó mọc cái một ghế, một cái mắt. Bây giờ mình thấy mình đứng mình nói cũng chỉ con kiến nó chí tẹo thế này này, mà nói là tụi bay ơi, một tí thân tụi bay không bằng cái đầu ngón út của ta, nó bao giờ nó tin rồi, nó nói là nó là to nhất ấy. Là tại vì cái tầm mắt của nó chỉ thấy được cái 5 phân nào vậy đó, cái 5 phân hay là 5 ly gì đó chút xíu này. À, quá 10 phần nó không thấy được nữa, vì nó không thấy gì mà nó tưởng là cái bầu trời này trống rỗng không có gì hết, nhưng mà thực sự mình thấy nó rõ ràng. Mình cầm một cái que đập vậy mà cách nó 1 phần nó vẫn tiếp tục nó chạy tới. Khi vừa tới 1 phần rồi nó bắt đầu nó rút lui ra, tức là tại vì nó thấy không gian này mơ mịt mịt không có gì hết, nhưng mà thực ra cái cảnh giới trên cái vũ trụ nhân sinh này vô cùng vĩ đại. Chính vì vậy mà khi mà ta về được trên cảnh giới Tây Phương rồi, ta thọ hưởng những cái cảnh trang nghiêm vĩ đại vô cùng vô tận. Đó gọi là cái báo thân. Cái báo thân chúng ta bây giờ có thứ 7, thứ 6 rồi. Cái báo thân Phật không tưởng tượng được. Mà trong kinh nói muốn thấy được cái báo thân Phật, chúng ta phải có cái trình độ cỡ chừng Địa Thượng Bồ Tát mới thấy được cái báo thân Phật quý vị. Nói cái này nó cao. Địa Thượng Bồ Tát mới thấy được cái báo thân Phật. Trong khi chúng ta niệm Phật đi về Tây Phương, cái năng lực của chính chúng ta nó bằng Thất Địa Bát Địa Bồ Tát, không tưởng tượng được. Hiểu như vậy, xin tất cả chư vị cố gắng phát cái lòng tin vững vàng, phát cái nguyện tha thiết. Đã tha thiết đi về Tây Phương rồi thì xin buông rất nhiều những cái chuyện thế gian xuống. Con kiến nó cứ dơ càng ra, nó cứ cho nó là ngon lành, nhưng mà thực ra thì suốt đời suốt kiếp của nó cứ chôn trong đám đất đen. Mà đến nỗi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ đàn kiến mới nói rằng là bấy đời Phật rồi mà cái con kiến nó vẫn còn là con kiến, nó không chịu thay đổi, mà nó không hay, nó không biết, nó tưởng nó là to nhất, tại nó không thấy đủ cái phần người, nó không thấy được. Mình đứng trước mặt nó mà nó không thấy. Cũng như khi mình vô một đạo đàng như thế này, quý vị có biết không, khi chúng ta tu thanh tịnh, biết bao nhiêu chư thiên long hộ pháp người ta đến đây hỗ trợ cho mình, để gia trì cho mình, mình không bao giờ thấy được đâu ạ. Vì sao mình không thấy? Cái tâm mắt mình nó bệnh dữ lắm. Cho nên vô trong đạo đàng nhất định chúng ta cố trang nghiêm thanh tịnh. Trong cái vòng của đạo tràng này, nói cũng nói nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ, không giỡn không la. Ra ngoài chúng ta có thể xá rác, có thể khạc nhổ, có thể làm gì là vô trong đạo đàng tuyệt đối xin quý vị đừng có làm như vậy. Tại vì làm như vậy chúng ta sẽ bị giam cái phước rất nhiều. Trong cái khu đạo tràng, trong cái khu niệm Phật đường, dù không có một người khách quý nào hết, nhưng mà quý vị nên nhớ là chư thiên long hộ pháp. Trong một lần Ngài Tịnh Không nói ở YouTube của ông bà lập một cái pháp hội tam tập hiệu niệm, Ngài nói quý vị đừng có nghĩ rằng là mấy ngàn người đang tụ tập tới đây niệm Phật là hết đâu. chư thiên long bát bộ, chư quý thần, hỏi đức ngập cả cái thiên thành phố. Nghe cái lời này mới thấy giật mình tỉnh ngộ ra. Cho nên khi mà bước vào một cái đạo tràng, cái gìn giữ cái dân mình thiệt là trọn vẹn, không được nói lời bừa bãi, không được nói người này xấu người kia xấu, không được vứt rác bừa bãi. Cho nên chính tôi thì khi tôi bước vô khỏi cái cổng của Amitabha đó, tôi không dám nhổ, tôi không dám khạc, tôi không dám nói chuyện lớn nữa. Chắc chắn trong cái vùng đó chư thiên long hộ pháp đầy hết trong đó. Tại vì gần 50 tuổi rồi, tôi đi khắp các chùa không bao giờ có một sự cảm ứng. Thế mà có một đêm tôi bước vô trong đạo tràng đó, chỉ cần từ ngoài cửa, tôi mới bước vô trong cửa, tôi giật mình tỉnh ngộ luôn. Tôi biết rõ ràng là có chư thiên long hộ pháp, có quang minh của Phật đang phổ chiếu tại đó. Cho nên mình phải có một cái cảm giác vô cùng không ngờ được. Hồi giờ chưa biết đường nào đi, mới bước vô là tự nhiên ngộ ra. Tại sao như vậy? Là tại vì có chư thiên long hộ pháp, có quang minh của Phật ở đó mà mình không may không biết. Cho nên khi mà chúng ta muốn gìn giữ cái nhân cho nó thiệt vững vàng, nhất định vô trong đạo tràng. 2 giờ tu hành là nhất định phải nghiêm trang, 3 giờ tu hành là nhất định phải nghiêm trang. Đạo phong, đạo khí, đạo luật nghi tiết phải nghiêm chỉnh đàng hoàng, không thể nào bừa bãi. Nếu mà bừa bãi thì coi chừng mình tu 20-30 năm mình có trọn vẹn cái gì. Giống như ngài Tịnh Không nói uống một ly nước cam bỏ chút độc vào đó ngủ, đi tu thiền có nước cam phá giới một cái bỏ chất độc vô, nói chuyện một cái là bỏ chất độc vô, vứt rác vứt đồ một cái là bỏ chất độc vô, chúng ta khạc nhổ một cái vô nào đó là tự nhiên có bỏ chất độc vô được. Bao nhiêu cái nghiệp nó cứ dồn đến sau cùng chúng ta chịu không nổi. Cho nên khi mà mình đi mà học hỏi những cái vị mà đại sư, nhất là ngài Tịnh Không, ngài dặn những cái điều vô cùng là hay ho. Xin thưa thật, đó gọi là cái nhân, tạo cái nhân thiết là vững. Và tạo cái duyên gì? Cái duyên mà để cho chư vị Bồ Tát cùng nhau hộ niệm cái đạo tràng này, thì chúng ta còn phải cố gắng hỗ trợ cho cái duyên. Xin thưa thật chư vị, khi mà làm ra một cái đạo tràng thế này, nó khó dữ lắm quý vị ơi. Nào là tiền bạc, nào là chính sách, nào là lễ nghĩa, nào là tâm lý, nào là luật này luật nọ chi phối, nó khó lắm được quý vị ơi. Cho nên thí dụ như khi sau này mà lỡ thấy chính tôi mà có cái gì sai, quý vị cũng tha thứ cho tôi luôn. Quý vị có gì mà sai cũng tha thứ luôn. Tại vì mình tha thứ như vậy thì cái tâm hồn nó mới rộng rãi ra. Rồi chư thiên long hộ pháp người ta gia trì vô, chỉ nhờ chư thiên long hộ pháp, chư Bồ Tát gia trì mình mới làm được. Còn không tôi nói thiệt, làm không được là không được đâu quý vị. Quý vị đừng có nghĩ rằng khi mà làm một cái niệm Phật trường này dễ lắm đâu ạ. Khó vô cùng. Mà tôi nói với Ngọc, nói chung làm đi. Cứ một lần cầu A-di-đà Phật, cầu chư thiên long hộ pháp, cầu Bồ Tát gia trì. Cho nên thường thường chúng ta cứ nói nguyện cầu cho cái niệm Phật được A-di-đà sớm ngày thành tựu. Là mình nương vào các ngài thì mình mới an ổn. Mình không nương vào các ngài nhất định mình bị đại. Khó lắm chứ không phải giỡn đâu. Cho nên khi mà mình biết cách tu rồi cái, thực sự xin thưa chư vị, cái đường mình đi thành đạo không phải là đạo lý cao siêu, không còn phải nghiên cứu sách báo sách đồ gì cả, mà nó nằm ngay trong cái tâm chân thành thanh tịnh của mình, quyết lòng niệm Phật tự nhiên. Như ngài Đại Thế Chí Bồ Tát trong Kinh Lăng Nghiêm nói, đâm hết lục căn lại, không coi không nghiên cứu không đổi, thành tâm mà niệm Phật đi, thành tâm ăn ở hàng lành đi, thành tâm cầu nguyện về Tây Phương Cực Lạc, thanh tịnh niệm Phật tự nhiên một ngày nào đó mình hiểu hết. Quý vị hiểu rõ rệt lắm, hiểu đến nỗi mà bây giờ xin thưa, ở Việt Nam một câu A Di Đà Phật một người già không biết gì trơn đi về Tây Phương thành Bồ Tát, khi thành Bồ Tát rồi thì mình lên mình giảng người ta hả, người ta đã biết hết tất cả rồi. Mà đến nỗi năm 2000 để có một người ngồi đó mà nói chuyện đi về Tây Phương, rồi hỏi ai đi theo hay không. Quý vị coi mấy cái phim hôm nay thấy hay quá chứ gì. Rồi tuần sau tôi đưa quý vị coi một cái bộ phim khác hay vô cùng, nhưng mà chưa hay bằng cái người với bà già. Quý vị niệm Phật đi về Tây Phương, bây giờ tháo dùm đi với tôi. Mà nói hoài mấy bà kia cứ cười hề, không chịu đi. Tại sao cái bà đó không biết? Tại vì bà cụ niệm Phật, bà cụ thanh tâm, mà đến nỗi cái trí huệ của bà nó phát ra rồi. Bà thanh gọi là thành Đại Bồ Tát trong đó là mình không hay, hoàn toàn không hay. Mà bà nói 3 lần như vậy không ai chịu theo hết trơn. Tôi bà nói sao cùng với diễn nào hả, không theo thì tôi đi. Bà ngồi bà đi luôn. Nếu mà quay được cái bộ phim đó đưa cho quý vị, quý vị ngỡ ngàng luôn. Tại sao? Thật cụ đó đâu cần sách, đâu cần vở, tín tâm thanh tịnh tất sanh thực tướng. Cái nhìn tin này vững vàng tha thiết tự nhiên chân tâm tự tánh hiến lộ, chân tâm tự tánh hiến lộ chúng ta hiểu hết tại sao một người thành tâm niệm Phật đi về đại phương. Tại sao một người thành tâm niệm Phật tự nhiên công đức nó lên, tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn rõ rệt. Nếu không có tín thì sao? Không có tín tâm thì bị nạn. Cho nên tín năng siêu xuất chúng mà lộ. Người nào mà không có niềm tin tự nhiên cứ cái ông này nó kẹt kẹt, mình sao 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 làm sao làm, bao đánh tu cho vàng kiếp nữa. Ngài Tịnh Không nói niệm Phật đến lâm hồ bể cổ cũng không được bản sanh. Chính vì vậy mà tất cả đều ở tại đây, xin chưa về quyết làm tạo cái nhân tốt, thì đây là cái duyên tốt. Cái duyên tốt của chúng ta đi về Tây Phương hết. Cho nên cứ vậy mà đi, đơn giản nhẹ nhàng, tất cả đều trở về Tây Phương thành đạo vô tình hết ha. Nhất tay hơn bảo đảm A Di Đà Phật.